chúng ta học sai thiên thứ hai. Thì cái tiếp kinh này là cũng là một kinh đặc biệt. Kinh này là tiếng Phạn, Bandikarata Suttam, được dịch là Nhất Giả Hiền Giả, tức là cái người hiền giả một đêm. Cái tên nó là như vậy thôi. Còn nó một tràng kế tiếp của mình thấy đó, A Nan Nhất Giả Hiền Giả, Ca Chiên Diên Nhất Giả Hiền Giả, tức là tại cái danh sự danh tử hiền giả đó. Cái chữ hiền giả là một cái người giống như là một cái người trí vậy đó, tương đương với một người trí, hay là biết tiếng Anh mình có thể nói là wise man, một cái người mà đạo đức. Thì kinh này thì ngắn thôi, ngắn nhưng mà dài ra thì rất là dài. Thì trong cái kinh này Đức Phật nói đại ý, và trong hình như tất cả có vài cái kinh sau nữa trong một tràng. À, coi tổng cộng mấy kinh, tổng cộng là Nhất Giả Hiền Giả, A Nan, Đại Ca Chiên Diên, và tổng cộng bốn kinh. Bốn kinh đều có chữ Nhất Giả Hiền Giả hết, mà đại ý nó cùng một chỗ thôi. Tức là Đức Phật nói nhấn mạnh về cái vấn đề mà phải nỗ lực ngay trong hiện tại để phát triển trí tuệ, để giải thoát. Thì cái kinh này nó bắt đầu ngay lập tức Đức Phật gọi các tỳ kheo, và Đức Phật nói ngay một bài kệ, mà cái bài kệ này đã được dịch rất là nhiều. Một số có thể những đệ tử nào theo học có lại sư ông Nhất Thạch đó thì biết cái bài kệ đó, kinh người biết sống một mình, thầy giảng kinh người biết sống một mình đó. Bài kệ đó là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, vân vân. Bài đó là tôi vẫn đọc thường xuyên, nhưng mà đây là tôi lấy cái bản của Hòa Thượng Minh Châu. Nói rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết chú như vậy, nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Giả Hiền, bậc an tịnh trần lặng. Đó là các bài kệ như vậy. Thì cái này thì công tâm nói thì cái bài của thầy Nhất Hạnh nó rõ hiểu hơn, phải không? Đừng tìm về quá khứ, đừng tìm về tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Tiếp mình hãy ăn chú trong hiện tại, no trong hiện tại, ăn chú hiện tại giờ mới đẹp tuyệt vời cũng được. Là thì nói chung thường thường đa số mà mình chỉ đọc khúc đó thôi đó thì mình có lặp đi lặp lại đó thì không được hả, là phải đọc. Chính vì vậy mình nhờ đọc cái kinh này mình biết thế nào mà không truy tìm quá khứ, thế nào mà không tưởng tới tương lai. Chứ mình đọc cái kiểu kia đó là gọi là mới nghe thấy mình tưởng theo kiểu của mình nó không được hết nha. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tức là mình nghe vậy nó thôi đừng nghĩ gì hết, mình qua cho nó qua luôn đi bà ơi, bỏ qua đi tám. Sống hiện tại ha, sống hiện tại ha. Hôm qua mình thiếu người ta 500 đô, hôm nay người ta tới đòi nó, hôm nay tôi sống hiện tại thôi. Phải ru, phải không? Hôm nay đâu có mượn bà đâu, tới đòi gì vậy? Hôm qua không biết, hôm qua thầy dạy quá khứ qua rồi. Khôn không? Phải vậy. Đây, A Di Đà Phật, mời quý vị nghe kinh mới biết thế nào ý của Đức Phật khác, không phải vậy đâu. Ý của Đức Phật không có phải như vậy. Cái mục đích cái trong kinh này không phải là dạy mình sống hiện tại đâu, dạy mình quán chiếu để phát sinh trí tuệ. Người nào luôn an trú trong tuệ quán với nhiệt tâm không mệt mỏi, người đó xứng đáng được làm Nhất Giả Hiền. Chứ không phải hiện tại, cái gì cũng hiện tại hết. Không có, mình cứ quen cái kiểu chánh niệm sống ngay bây giờ đi. Mình gọi là misunderstand hay là mình làm gì đó không biết. Thì sau đó Đức Phật nói cái bài kệ quá ngắn như vậy, Ngài mới giải tiếp Đức Phật có giảng tiếp cho mình không nha, chứ không phải nói bậy kệ khơi khơi vậy thôi. Thì Phật giảng tổng ra như sau: thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ là gì? Tức là nhớ miên man về sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình trong quá khứ với sự hân hoan. Làm sao? Tức là nghĩ rằng hôm qua cái hình sắc của tôi là như vậy, tháng trước tôi chưa có bị bệnh, người tôi khỏe, mặt tôi hãy còn đẹp, vân vân. Đó là đi tìm quá khứ. Rồi cảm thọ quá khứ của mình, tức là mới tháng trước mình khỏe mạnh, sau tháng này mình bệnh khổ quá, cái mình nghĩ trở lại cái đi tìm quá khứ, cảm thọ tuần trước của mình hãy khỏe, tuần này bị bệnh. Rồi khởi cái tâm vui hay là buồn, đó là đi tìm về quá khứ đó. Đi tìm về sắc của quá khứ, đi tìm về cảm thọ của quá khứ, đi tìm về cái tưởng, cái hành của quá khứ. Tưởng tức là chi giác cái tưởng, ý tưởng của mình. 10 năm trước tôi tưởng anh đẹp trai, nhà giàu, tỷ phú. Giờ lấy anh rồi biết anh là như từ chén trong nhà hàng. Ví dụ vậy. Cái đó là tìm về quá khứ, đi tìm cái tưởng quá khứ. Tìm về quá khứ là gì? Tìm về cái ngũ uẩn của quá khứ, sắc của quá khứ, thọ, tưởng, hành, thức. Còn mình nói đừng tìm quá khứ, tức là mình cứ nghĩ là ôi ta đừng nghĩ tới quá khứ. Không có. Đức Phật có nói cho nghĩ tới quá khứ cho mình không? Đức Phật không có bảo mình sống cái ngày hôm nay, cái ngày hôm nay nó có vậy. Nếu vậy Đức Phật nói cái kinh bổn sanh bổn sự làm gì? Tại sao Đức Phật nói kiếp trước 10 kiếp trước ta sinh là con nai, 15 kiếp trước ta là bà la môn, mấy ngàn kiếp trước ta là vua? Đức Phật cũng đi về quá khứ vậy. Nhưng cái đặc biệt của Đức Phật giảng bây giờ chúng ta sẽ thấy. Thế những kinh này quan trọng nhất, những vị nào đã quen sống trong hiện tại đó thì làm ơn làm phước hoan hỷ về đọc lại kinh này nha. Chúng thôi thành quyền nợ hết, mình muốn quyền nợ ta xong làm lấy cái kinh đừng tìm quá khứ đưa cho cái người chủ nợ coi này, thôi ông về đi luôn, hôm nay đâu có mượn nữa. Tức là người đó không nghĩ rằng trong quá khứ cái sắc của ta là như vậy, cảm thọ của ta là như vậy. Truy tìm quá khứ là nghĩ về quá khứ, cái hình sắc của mình như thế này, cảm thọ của mình như thế này, ý tưởng như thế này, hành và sự suy nghĩ của mình như vậy, cái ý thức của mình như vậy. Rồi quan trọng là rồi sanh cái tâm hoan hỷ, hân hoan, mà lại được thêm là sanh cái tâm vui hay là buồn. Còn không truy tìm về quá khứ, tức là đừng tìm về quá khứ, trong kinh là nói không truy tìm về quá khứ, không làm cũng có, đừng làm, nhất quyết không làm. Không tìm về quá khứ là gì? Là nghe cho rõ này, là nghĩ trong quá khứ ta có hình sắc như vậy, thọ tưởng hành thức như vậy, nhưng không có sanh cái tâm hân hoan, tức là không có sanh cái tâm dính mắc, tức là không có sanh cái tâm vui buồn. Đó. Tức là mình có quyền nghĩ về quá khứ, nghĩ hồi đó, hồi đó tôi còn khoảng chừng 18 tuổi, cái hình sắc tôi như vậy, nghĩ như vậy, nhưng mà cái tâm bình thản, không có khởi lên vui hay là buồn, thì cái đó Đức Phật gọi là không tìm về quá khứ là như thế. Chứ không phải là không có nghĩ gì hết. Quý vị hiểu không? Nhiều người đọc bài kinh này xong cứ nghĩ là không nghĩ gì hết, xong chuyện về đi mua thuốc ngủ, uống một phát là xong, chứng ngay cho bài kinh này, hoặc là lấy thuốc mê chứng cho một phát là chứng ngay. Đừng tìm về quá khứ, không có. Đừng tìm về quá khứ trong kinh dạy là mình vẫn có thể nghĩ về quá khứ, sắc, thọ, tưởng, hành thức của mình thế nào biết hết, nhưng không khởi lên cái sự hân hoan, vui thích hay là chán ghét. Cái gì không? Còn mình làm gì? Mình nghĩ trời hồi đó tôi đẹp quá như vậy, mà bây giờ sinh vài ba đứa xong là phân tàn mà là gì, thấy ghê. Thí dụ như vậy, mình phải trực tiếp quá, biết thấy mình sinh ra nhiều như vậy. Đó là mình nối tiếp luôn. Đó là không đúng ý này. Còn bây giờ mình suy nghĩ quán chiếu hay ở như vậy đó, con người là như vậy đó, thời xưa tôi có đẹp như vậy, bây giờ nhan sắc tàn phai, thời quan liệt nay còn đâu, không còn gì nữa hết.
thôi để con tu cho gia di là Phật, tịnh tâm tâm bình thản.
Nghĩ như vậy là hoàn toàn Đức Phật approve,
good,
ok, không sao hết. Còn nghĩ về quá khứ trong cái đầu quá trời ơi chán thiệt, đầu tới đầu luôn. Hoặc là nghĩ về cái hồi xưa tôi là đại tá
không quân hay là cái gì đó,
hô lên một cái là con người tới đưa đi nhảy đầm ăn chơi này nọ, bây giờ sang đi làm cu li khổ, đúng vậy đó. Gặp ai cũng chán đời, trốn thì không dám gặp bạn bè nữa. Đó là tìm về quá khứ. Công dân thì nó ổn, xưa đúng, xưa tôi là đại tá và tỉnh trưởng là cái gì đó, xưa như vậy, bây giờ tôi là như vậy. Tâm bình thản, vắng lặng, không có hân hoan, không có buồn chán, không có ưa ghét. Đó là không truy tìm về quá khứ. Quý vị hiểu không? Cái ý kinh là như vậy đó. Vì nào tin này đọc lấy kinh đọc lại, không tìm về quá khứ là như vậy. Thì cái kinh này đặc biệt đó là nó nhấn mạnh về tí nữa, là nó nhấn mạnh về vấn đề vô ngã. Thưa quý vị nào, sách vô ngã chắc hết rồi. Hết rồi. Vô ngã quan trọng. Kinh này nó nói về vấn đề vô ngã đó. Và tìm về tương lai là gì? Tìm về tương lai là nghĩ đến trong tương lai năm uẩn của mình sẽ như vậy. Tức là bây giờ tôi chưa có tiền, cái mũi hơi tẹt, ráng đi làm chừng 5 năm nữa có đủ tiền về Việt Nam sửa mũi nó rẻ hơn. Ví dụ như vậy. Sửa tôi này mắc.
Được vậy.
Có gì đừng cười, nó cười, nó không có dạng. Nghĩ như vậy xong nó trả thôi. Thôi giờ mình đáng chịu xấu thì chắc mai mốt mình sướng. Để còn sướng nó bắt đầu nghĩ tới tương lai, nghĩ mình sắp sửa đẹp rồi, bắt đầu sướng lên. Thì cái đó là tìm về tương lai, hướng tới tương lai. Nghĩ tới tương lai, cái năm uẩn của mình, sắc uẩn của mình sẽ thay đổi như vậy, và mình cứ sung sướng như vậy. Và trời giờ mình nghèo quá, ở nhà đồng sụp ở cái trailer, mai mốt mình làm thì trúng số một động đất thì nó xây cái nhà chừng thao hay những cái biên đinh hay gì ở sung sướng, có jacuzzi là tắm, làm máy lạnh máy nóng đủ thứ hết. Bắt đầu nghĩ trời lúc đó người sướng lên, nghĩ tới đó là thấy sướng rồi. Tức là nghĩ tương lai cái cảm thọ của mình nó sẽ như thế này, đó là đi tìm tương lai, hướng đến tương lai. Vì hiểu không đó, tương lai là như vậy. Còn bây giờ mình nói trời bây giờ mình cực khổ, mà mốt trong mình đáng đi làm, cứ tiếp tục chỗ này không bị lay off thì chắc cũng có đủ tiền mua cái nhà rồi. Xong thì ở trong cái nhà nó chắc đời sống khá giả hơn bình thường thôi. Mình có quyền nghĩ tất cả cái gì, có quyền nghĩ hết. Đức Phật không có dạy chúng ta đừng có nghĩ, đừng nghĩ là thành ngu. Có ai dạy mình đừng nghĩ không? Đức Phật không có nhìn thì kinh, không có kinh nào Đức Phật dạy đừng có nghĩ hết. Đức Phật dạy tất cả những kinh chúng ta đọc qua, Đức Phật dạy hay chốt dạy làm chủ cái tâm của mình chứ không phải là đừng có nghĩ. Nhiều người tu thiền không có hiểu nó đừng nghĩ gì hết. Có người Đức Phật muốn dạy chúng ta làm chủ tâm, làm chủ nghiệp để mà giải thoát, chứ không phải dạy ta đừng nghĩ. Đừng nghĩ là ngu, rơi vào ngu ký, rơi vào khuôn trầm. Vì hiểu một điều quan trọng, tu thiền không phải không nghĩ. Có nghĩ thì mình nghĩ người tu thiền không phải ngu đâu. Càng tu phải càng thông minh. Thấy người tu thiền thì đó,
đó là hướng về tương lai, nghĩ tới tương lai. Còn nếu mà mình nghĩ tương lai mà cái tâm bình thản, không có khởi lên cái tâm niệm ưa, ghét, vui, buồn thì không có sao hết. Thì cái đó là mình không có hướng tới tương lai. Ước vọng về tương lai là nghĩ đến năm uẩn của mình với tâm hân hoan, ưa ghét. Còn không ước vọng về tương lai, tức là không tìm về tương lai, là nghĩ như trên. Kinh nói là nghĩ như trên, nhưng không có cái sự hân hoan, ưa ghét, vui buồn. Đó là như vậy. Kế tiếp, bị lôi cuốn cho các pháp hiện tại là khi là phàm phu không tu học thánh pháp, xem sắc là tự ngã, tự ngã có sắc, sắc trong tự ngã, hoặc xem tự ngã trong sắc, họ tưởng hình thức cũng xem như vậy. Thì cái phần này trong cái quyển vô ngã tôi có nói rõ ở trong đó, nói rõ là 62 tà kiến về cái ngã. Chúng sinh, tức là nói chung là dính mắc vào cái ngã, tức là cho rằng trong tương lai cái ngã, cái sắc của ta là như vậy. Trong kinh Đức Phật nói rằng khi là phàm phu không có học thánh pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật, cho nên xem sắc là tự ngã, tức là xem cái sắc này là ta. Ta bây giờ tôi là như vậy, quá khứ tôi là như vậy, tương lai tôi là như vậy, tôi là cái hình sắc của mình là sẵn như vậy. Khi mình đi vào thẩm mỹ viện ở bên này đó, vào nó nói cái mũi là như vậy thì nó vẽ thành như vậy.
chừng sau mổ xong cái mũi của mình sẽ như vậy. Chịu vậy không? Chịu, to mai mốt còn vậy. Chỉ cái hình này nó to là như vậy, thì nó làm như vậy mà lỡ nó làm đau như vậy là chết. Không biết nó có bồi thường hay không ha.
Muốn sạch như vậy.
Còn mà sạch rấp đó, thì bây giờ là như vậy, mà hút rấp vào sau thì xong sẽ feel high như vậy, chịu chưa? Con người, những cái tà kiến thì ngã nó rắc rối lắm. Mình thì không để ý, nhưng trong kinh dạy rõ ràng, dạy chi tiết tỉ mỉ, chúng sinh chấp ngã kiểu nào, xem sắc là ngã, cái đó là dễ hiểu rồi. Hoặc là xem ngã có sắc, hoặc là xem sắc trong tự ngã. Tức là tôi nói cách khác, tức là xem cái thân này là ta, hay là xem cái thứ nhất là xem cái thân này là ta, hay là ta có cái thân này. Cái gì là ta có cái thân này, hai cái khác nhau nha. Thân này là ta, tức là thân dấu bằng ta. Còn ta có cái thân này, tức là I have this body, tức là ta thân này, tức là ta có cái thân này, ta là chủ cái thân. Vì hiểu không? Kế tiếp nữa là sắc trong ta, tức là ta bự mà sắc nằm ở bên trong. Mấy cái này tôi có nói trong từ vô ngã đó. Thí dụ rồi kế tiếp, hoặc là ta ở trong sắc. Mấy cái này quý vị có hiểu không? Khó hiểu ha. Rồi, thí dụ cho quý vị hiểu. Khi mà quý vị đi đó, khi quý vị đi đó, thì quý vị đang bước đi đó, thì quý vị nói tôi đi đó. Thì lúc đó là thân là ta, thân là tôi đó. Khi quý vị ăn, quý vị nói ai ăn? Nó nói thầy ăn đó. Thì nó tôi ăn, tức là thật ra cái ăn là cái gì? Cái miệng đang ăn mà quý vị cho cái miệng là tôi. Đấy không? Khi mình đang ăn á, mình nói mình đang ăn mà thật đâu phải mình đâu, cái miệng đang ăn. Nhưng mà mình đó, thì khi cô kêu nó ăn cho cái body đó, tức là tôi ăn cho cái thân của tôi, tức là tôi ăn cho cái thân của tôi, tức là tôi là ăn cho thân. Và khi nào mình nói, thí dụ như quý vị nói tôi đau bụng, tôi đau bụng, hay là bụng, tôi đau bụng, tức là tôi đang ở trong bụng, đau trong bụng, rồi tôi nằm trong sắc, và tôi có cái bụng đang đau là tôi nằm bên ngoài. Quý vị hiểu không? Tôi có cái bụng đang đau là tôi nằm bên ngoài. Và khi lúc nào tôi đau bụng, tức là tôi đang nằm ở trong, tôi đang đau ở trong. Mấy người thời xưa nó nói chuyện ngoại đạo nó rắc rối lắm, bẻ tới bẻ luôn như vậy đó. Rồi khi mà nói ta có thân, tức là ta bên ngoài, là cái thân là một cái sở hữu, là my body, tức là there is the I there and this is the body who belong, that belong to the I. Where is the I? Ta nằm chỗ nào? Đó là tất cả những cái quán chiếu về khi mình quán chiếu vô ngã đó, nặng đôi lắm. Có người mà nghe nói nó vô ngã, trời tu vô ngã có gì đâu, thì ta chửi mình có như không nữa. Tan cấp độ mình cho luôn khỏi chấp. Nhưng mà khi mà tu học về vô ngã, quán chiếu vô ngã đắc luôn, mình phải quán chiếu nhiều thứ này. Đó là một về sắc. Về sắc thì nó có bốn cái tà kiến về sắc. Tà kiến, bốn cái tà kiến vừa rồi đó, là xem sắc là ta, xem ta có sắc, ta nằm trong sắc, sắc nằm trong ta, bốn cái. Đấy, khi cảm thọ là cũng có bốn cái tà kiến wrong view đó. Cảm thọ là ta, thí dụ khi quý vị nhức răng, quý vị nói gì? Tôi đau răng. Thí dụ như vậy. Hay là tôi nhức răng hay gì đó. Thì quý vị đồng hóa mình với lại cái sự nhức răng là tôi là răng, đau. Đó. Cảm thọ là tôi là cảm thọ. Khi quý vị buồn, quý vị nói gì? Tôi buồn, phải không? Thì tôi là buồn là tôi. Chúng ta về hai mà một. À, thì mình với lại cảm thọ là một. Nhưng mà khi quý vị tu khá một hồi, quý vị nói tôi có một cái sự buồn, thì quý vị thấy nó khác không? Quý vị nào thấy nó khác không? Tôi có một chuyện buồn, chứ không phải tôi buồn. Tôi có một chuyện buồn, tức là sao? Tôi, cái này I have sadness, thấy không? Tắt bắt đầu tắt ra rồi, cái người tu bắt đầu nói được như vậy, rất là người đã khá rồi. Người chưa tu nói tôi buồn, tôi vui, tôi tức, tôi giận. Mà tu hành một hồi á, thì không có nói tôi nữa. Nói tôi có một cái sự buồn bực, tôi có một cái sự tức giận, tôi có thật là mình làm gì, cái đồ tách hồi trước nó là mình, bây giờ mình đẩy nó là từ từ,
trước nó dính như này, kia nó thôi làm ơn đi ra xem chút xíu đấy,
nó nói nè, cái giận của tôi nè, cái buồn của tôi nè, nhưng mà cũng của tôi đấy nè, nó bắt đầu khá rồi. Khi phải nói cái giận này nó mạnh quá, nó bao trùm luôn tôi. Tôi thường thường không biết tiếng Mỹ nói stronger than me, tức là khi mình có một cái cảm thọ gì nó mạnh quá, nó kéo mình đi, nhất là những cơn nghiện đó. Những người nào mà nghiện là biết đó, cảm thọ nó mạnh hơn mình. Người mà nghiện thuốc lá này, nghiện drug này, thuốc phiện này, thì cảm thọ nó mạnh hơn mình, nó lôi kéo mình, tức là nó bự hơn mình, nó to hơn mình. Các vị hiểu không? À, thì mình nằm trong cảm thọ nó bự hơn mình. Còn khi mà mình đau cái gì nhỏ nhỏ đó, thì mình nhìn thấy nó thì mình bự hơn nó. Đến khi mà cái gì mà nghiện hay cảm thọ nó đau quá chịu nổi thì nó bự hơn mình, nó ụp mình. Đó, đó là những cái cũng tương tự như vậy, là xem ta là cảm thọ, hoặc là ta có cảm thọ, hoặc là cảm thọ có ta, hoặc là cảm thọ trong ta vân vân. Đó là mấy cái quý vị muốn thì xem kỹ lại trong sách Vô Ngã đó. Thì chúng ta có năm uẩn, mà mỗi một cái uẩn á thì có bốn cái tạp khí như vậy, cho nên năm nhân cho bốn là gì, hai chục cái tạp khí. Hai chục cái tạp khí đó nhân lên cho ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì thành sáu chục cái tạp khí. Và sáu chục tạp khí nó cộng thêm hai cái tạp khí nữa là về thường về đoạn, tức là khi ta chết thì ta chết luôn, hoặc là khi ta sống thì sẽ sống đời đời, hoặc là ta chết ta sẽ còn mãi, gọi là chấp thường chấp đoạn. Tức là cho rằng cái ta một khi chết rồi thì còn hoài, còn cái ta chết rồi thì sẽ hết, gọi là chấp thường chấp đoạn. Thì sáu chục cái tạp khí về ngũ uẩn cộng thêm hai cái tạp khí về thường đoạn, tổng cộng là 62 tạp khí. 62 tà kiến về cái ngã, thì đa số chúng ta đều dính mắc về 62 tà kiến đó. Cho nên muốn diệt trừ cái ngã rất là khó, nên muốn diệt trừ đó mình phải quán chiếu rất là sâu xa, học cho rõ về giáo lý vô ngã và học những cách quán chiếu về vô ngã mới được. Còn những người không biết đó, muốn diệt ngã dễ lắm, vào chùa ta chửi những cái imru mà khỏe, tên này không còn chấp ngã nữa, ai làm gì cứ không nói gì hết, coi như tưởng là hết chấp ngã không có. Nhiều khi mình cứ nói mà trong bụng sùng thấy mồm, cũng vẫn chấp ngã như thường. Chỉ đến khi nào ghi nhận như vậy, ghi nhận cảm thọ này, cái sùng này không phải là ta. Cảm thọ này, tức là khi mình ai làm sùng á, mình vẫn biết cái có cái sùng nó khởi lên, cái giận nó khởi lên, nhưng mình không đồng hóa mình với nó. Ghi nhận đây là cái cơn giận đang khởi lên trong tôi, hay là trong tâm đang có một sự buồn bực, nhận rõ như vậy thì đó là mình đang thoát ra khỏi, đó là quý vị đang tu tập vô ngã. Tu tập vô ngã là gì? Là không công nhận sắc thọ tưởng hành thức là ta, đơn giản như vậy thôi. Chứ đừng có nói chuyện chửi bới gì hết. Khi mà mình sùng, mình giận, mình vui, mình buồn, cảm thọ, suy tưởng cái gì, khi mình nghĩ cái gì đó thì mình nói gì? Ồ, tôi nghĩ cái này hay lắm, phải không? Tôi có ý kiến này hay lắm, tôi nghĩ cái này hay lắm. Không phải. Người bắt đầu tu phải nói gì? I have a good idea, chứ không phải là I think good. I think good là chết rồi. Phải nói I have a good idea, tức là bắt đầu tách nằm chút xíu. Mình đây anh mà tu tập một hồi nữa thì bắt đầu dè cái anh bên này nói there is an idea. Có một ý nghĩ khởi lên, có một ý nghĩ khởi lên. Các vị thấy chưa? Dạ, như vậy các vị rõ chưa? Mấy cô hai tách ở trên này hiểu? Quý vị dễ hiểu không? Ý nghĩ ở đâu hả? Trước khi hỏi ý nghĩ ở đâu á, thì mình phải biết có ý nghĩ hay không. Quý vị muốn biết ý nghĩ ở đâu á, thì phải quán chiếu. Quán chiếu nó sẽ thấy ý nghĩ ở đâu ra. Nhưng mà trước khi á, chính vì cho cái công năng thiền quán lúc nào, tôi thí dụ khi mình đi tới đằng kia thì mình muốn quay lại á. Thường thường nói, mình không kịp nghĩ nữa, đến khi bắt đầu mình nghĩ dần dần, mình nói, có ý nghĩ nó khởi lên. Thường thường nói mình muốn quay lại, tôi muốn quay lại, mà thật không phải tôi muốn quay lại, có một ý nghĩ quay lại khởi lên. Bây giờ ý nghĩ nó khởi lên từ đâu? Thế này quý vị phải tìm của mình đại thủ ấn mà đọc. Thì cũng vậy đó. Tôi hỏi quý vị, khi mà cái đơn giản thôi, mây á, nó khởi lên từ đâu? Từ hơi nước. Hơi nước thở ra thành mây, phải không? giỏi quá rồi. Thôi lấy cái thí dụ khác thì khó một chút xíu nữa. Khi mà quý vị ở đây, quý vị có lâu lâu trên cái sắc mặt của mình đẹp đẽ mà láng con á, lâu lâu có mặt buồn không? Cái mụn nó từ đâu tới hả? Cái mụn đó nó từ cái cô bên cạnh nó nhảy thăm tôi phải không? Phải không? Có một lần này, cái này cá nhân tôi, không lần sáng dậy soi gương tự nhiên hôm qua tối ngủ thấy gì hết, sáng thì dậy nhìn vào gương thấy mình có cái mụn, cái tôi mới hỏi cái mụn này từ đâu tới rồi. Giống như cô vậy đó, phải hỏi chứ, tu hành phải hỏi vậy, cái mụn này từ đâu tới. Cái này không biết phải của cô hôm qua mình gặp nhảy sang bên đây không? Nếu không phải từ bên mặt người ta nhảy sang bên đây, không biết nó phải trên tường nhảy xuống đây không, hay là từ cái khăn nào nhảy sang đây, không có từ đâu tới. Chàng thấy người y tá nói từ vi trùng trong skin nhảy ra. Đơn giản thôi, khi đủ nhân duyên thì nó hiện ra, mà không có nhân duyên thì nó tạm tin. Các pháp như ẩn như hiện, đủ duyên thì ảnh hiện như có, mà hết duyên thì ẩn hiện như không. Không nói từ đâu đến, mà không từ đâu đến là gì,
tức làm sao? Cho nên Như Lai nói không được từ đâu đến, mà không được. Cái muỗng này, tôi thấy cái muỗng này nói từ đâu đến thì tôi nói nó từ đây tới đây. Rồi một hồi không thấy nó nữa, nó nói đi về đâu? Đi về bếp. Chạy vô bếp tìm thấy nó là nó đi về bếp, phải không? Mà giờ cái muỗng này từ đâu nói, tôi cũng biết nó từ trong bếp chạy ra. Ở đây rồi mai mốt nó chạy đi đâu, vô túi ai, chạy đi đâu đó mình biết. Nhưng các pháp đó, nó không từ đâu đến nó, tại vì mình nói nó từ đâu đến tức là gì? Tức là mình chấp nó đã có rồi. Nó có rồi từ đâu đó đó, cho nên nó bây giờ nó mới tới đây. Tức là mà tôi nói cái mụn này từ đâu tới, tức là cái mụn này á, hôm qua chắc nó nằm ở chỗ nào đó, hôm nay nó nhảy lên trên mặt tôi, rồi mai mà nó biến mất, tức là nó nhảy lên trên chỗ khác, phải không? Tức là nó chạy tới chạy luôn, nó vẫn là cục mụn thôi. Hết chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây, phải không? Cái đó gọi là nó đi, có đến. Nhưng mà cái mụn này nó không phải từ chỗ nào tới hết. Khi đủ duyên á, trong người á, nóng này, ăn bậy, chocolate, ăn đậu biển, ăn bất cứ bị bạ gì nó chạy, nó thành chất những chất kia, từ từ tất cả những chất nó dồn vào, nó tụ lại, nó đẩy ra bên ngoài, nó biến thành cái mụn. Khi mình uống thuốc thì nó tan ra, nó thấy nó lan nó trở chỗ khác. Nhưng mà nó đi, khi nó đi nó không đi dưới cái hình thức cục mụn, nó đi dưới hình thức khác, nó không còn là mụn nữa. Có vị hiểu không? Cho nên khi mình chấp, khi mình nói có đi có đến, tức là mình chấp cái đó nó có thật. Cái này, cái lý luận này nó thuộc Trung Quán, nó hơi khó. Chính vậy cho nên trong Trung Quán hay không, hay là Bát Nhã Trung Quán nói không có cái gì có, không có đến. Bất gọi là bát bất á, không đến, không đi. Bất lai, bất khứ, bất dĩ, bất nhất, bất sinh, bất diệt, bất nhất, bất nhị, bất dĩ, vân vân. Thì đây là một cái giáo lý hơi nó dùng cái gọi là trong đạo Phật gọi là cái biện chứng học hay biện lý học, phương pháp biện chứng lý lẽ. Thì cái đó là cái phương pháp đặc biệt của cái trường phái Gelugpa, trường phái Hoằng Mạo đó, hay là bên Ấn Độ là trường phái Trung Quán. Nhưng mà cái đó nó vận dụng cái trí óc hơi nhiều chút xíu, và mình thôi đơn giản trở về Trung Bộ. Thì khi mình người mà tu tập vô ngã hay là người sống hiện tại cũng chẳng khác gì người sống với vô ngã, tức là không xem ngũ uẩn quá khứ, tức là không nghĩ rằng trong quá khứ cái hình sắc của ta là như vậy, và khởi lên cái tâm. Cả cái bài kinh đó, nhiều khi mình đọc cái khúc đầu mình không có để ý cái khúc Đức Phật giảng phía sau là an trú trong hiện tại là gì. Thật ra không có trong kinh, check lại một chút, đâu có dùng chữ an trú trong hiện tại. Kẻ nào thường an trú đêm ngày trong chánh niệm, bài này nhắc lại là như vậy. Kẻ nào thường an trú đêm ngày trong chánh niệm, trong bản dịch của Thượng Minh Châu là như vậy nè: tương lai chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Thì kinh nó nói hơi ngắn chút xíu, khó hiểu, chân chính vậy. Trong sau đó Đức Phật đến giảng tiếp, đến giảng tiếp bốn trang sau. Vì ý nghĩ rằng sắc của tôi trong quá khứ là như vậy và cảm thấy hân hoan, đó là đi từ quá khứ. Cảm thọ của tôi trong quá khứ là như vậy và cảm thấy khoái lạc, hân hoan. Tức là hồi đó tôi được ăn cái phở nó ngon quá chừng. Giờ nếu biết, nếu có sư cô hay là quý vị nào nấu phở y chang thì đỡ thèm, nói đỡ chảy nước miếng. Dù vậy đó là đi về quá khứ.
Còn mình lấy thêm một ví dụ.
Ở đây có người nào làm trong những cái, có ai là bác sĩ về psychiatry hay là therapist không? Psychotherapist, tâm lý trị liệu. Có những người khi mình kêu người ta nói về câu chuyện, thì khi mà có người mà ta nói về câu chuyện vượt biên người ta, hay là bị cuộc tình giang dở người ta, mà ta tới ta kể cho mình nghe, khi người ta kể nói hồi đó cái anh đó sống với tôi, đánh đập tôi, tàn nhẫn, chửi mắng tôi như vậy đó, vân vân, thì khi ta nói như vậy, người ta nói cái giọng ngon lành thì sao? Thì khi người ta kể câu chuyện đó, người ta không có đi về quá khứ. Tức là người ta đã kể một câu chuyện quá khứ nhưng mà người ta không đi về quá khứ. Tại vì sao? Tại tâm họ bình thản. Có những người kể thì là trời ơi, hồi đó bạn chị sống thằng anh đánh đập tôi gãy vào sườn, những người khóc bù lu bù la ra, con tôi phải trời ơi thương, trời ơi khổ quá, luôn khóc um sùm trời đất lên. Thì cái đó là gì? Đó, cái đó là tìm về quá khứ đó. Cái thế này quý vị hiểu không? Rõ ràng ha. Mình vẫn có thể kể hồi đó sống cái ông đó, ông uống rượu mà ông đánh đập tôi, rồi là làm tôi gãy vào sườn, con nó trời ơi nhỏ thương, băng một ba tháng rồi về, bây giờ cha cũng có đi dị rồi, xong khỏe. Nói về tâm bình thản thì cái đó nói chuyện quá khứ mà tâm không có hân hoan, không có ưa ghét vui buồn. Đức Phật không có cấm mình nói chuyện quá khứ, có không? Nếu cấm chuyện quá khứ thì đệ tử Đức Phật Kajit Anand kết tập kinh điển làm gì? Đức Phật nói là bỏ qua đi, ông chết rồi thân cho rồi, nó làm gì? Nó tu đi, kết tập kinh điển ôn lại Anand thì khổ sở ôn lại. Tôi nghe như vậy, thọ đó Đức Phật ở Warner Texas nói như vậy, ví dụ như vậy. Anand làm gì kỳ vậy? Khổ sở Anand tìm về quá khứ làm gì? Không có. Các vị hiểu không? Đó, cái này chính về giảng cái bài kinh này hôm nay đó là cho quý vị thấy rõ, đừng có hiểu là cái bài kinh người cứ sống một mình, cứ sống trong hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai, cứ ù ù cả cả ngày hôm nay thôi. À, cho nên người nào kể chuyện quá khứ tâm bình thản, người đó. Người nào kể chuyện tương lai, trời ơi tôi còn sống một vài tháng nữa, không biết mai mốt rồi chết rồi, không biết làm sao. Bắt đầu cái đó là đi về tương lai rồi. Con giờ nói kêu con ta mai mốt nếu mà ba con chết đó, thì con khỏi có đi mua hòn, con đem ba ra ngoài vườn đó, đào đất lên chôn ở trong đó, ví dụ như vậy. Đào nó là cảnh sát, nó tưởng ám sát làm vậy đó rồi. Thầy cứ nghĩ nói tỉnh bơ bình thản thì cái đó là nói về tương lai, nhưng mà không có dính mắc vào tìm về tương lai, cái gì đó. Con nói trời ơi, mốt bà chết mà chết, trời ơi con đừng có đốt nóng lắm, má sợ lắm, đúng rồi. Con đừng có bỏ xuống sông, nó má sợ cá mập. Mình nghĩ mà bất cứ là mình phản hồi, mình lắng gì đó, đó là chúng sinh như vậy. Nghĩ tới tương lai, nghĩ tới quá khứ rồi, cảm thọ khởi lên, hân hoan, sợ hãi, vui buồn. Còn mình vẫn đi về quá khứ, đi về tương lai, Đức Phật nhìn thấy suốt cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng mà cái tâm của Ngài bình thản, đó là cái điều quan trọng. Rồi, hôm nay quý vị nghe kinh xong mà cười dữ vậy. Đó là cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Ba bài kinh kia cũng tương tự như vậy. Thì cái bài kinh này nó đặc biệt nổi tiếng, và những đệ tử của sư ông Nhất Hạnh là chắc chắn là biết cái bài này. Hồi xưa tôi cũng đọc cái bài này thường xuyên, và bây giờ cũng lâu lâu nhớ lại chút xíu. Nhưng mà nhớ lại xong phải nhớ cái khúc sau nữa, khúc Phật dạy cái xe sau nữa, chứ nếu không là lộn, mình nghĩ lầm, nên là làm cho Phật oan. Là mượn ta $500 tháng trước, xong tháng này bỏ quên rồi, không nhớ nữa. Nhớ không được, đó có vị nhớ. Rồi bây giờ chắc chúng ta ngừng ở đây. Bây giờ ngừng ở đây trước, xong rồi còn dư giờ để hồi hướng làm sau, tôi sẽ cho quý vị hỏi. Từ hôm đó giờ học có thể chưa được hỏi, ấm ức trong lòng mà. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công ơn này hướng.